This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và Tiến xin được chào Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600 gửi lời chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng, rất là khỏe. Có lúc mệt là không khỏe thôi anh.
Nói chuyện về tiền đây. Mệt là phải không khỏe rồi. Mệt là phải không khỏe rồi.
Đúng rồi.
Chuyện nói chuyện một bằng hai không à bay.
Có những cái mệt mà chúng ta vẫn thấy khỏe chứ bộ.
Ồ vậy hả? Ngộ rồi nha.
Cái hàng gì đến tiền mệt thì cũng thấy khỏe vậy.
À, mệt gì mỏi tay thôi. Mỗi tay nghe ngoài đầu phơi phới, mỗi tay thôi.
Người đếm tiền mệt nhưng mà dòng mệt nhưng mà thấy khỏe.
À, khỏe trong đầu á, phải không?
Dạ. Vâng, thì xin phép quý vị như Tính Tiến Dũng sẽ gửi ngay những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Sau đó thì sẽ gửi về những bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Sáng hôm nay khi mở cửa thì Dow cho màu đỏ, sau đó màu xanh, bây giờ lại là màu đỏ thưa vị. Giảm 55 điểm, hiện tại 25.827 điểm, trong khi đó thì Nasdaq thì lên 3 điểm. Hiện tại là 7.475 điểm. S&P 500 thì giảm 2 điểm, hiện tại là 2.773 điểm. T-Note 15 là 2.65%. Dầu thô thì tăng 31 xu, một thùng dầu thô là 55 đồng 95 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 13 xu. Vàng thì lên khá mạnh, lên 17 đồng 60 xu. Quả vàng hiện tại 1.340 đồng 20 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.74%, rồi cao nhất là 4.61%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì hôm nay là 4.02%, rồi cao nhất là 3.87%. Ở Việt Nam thì một Bitcoin mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.900.000 đồng chẵn cho một lượng, bán ra là 36.980.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin ngắn gọn đó là ông Karl Lagerfeld. Lagerfeld là ông, chúng ta biết là ông này là huyền thoại của cái hãng Chanel. Và chúng ta biết là Fendi cũng là một trong những cái thiết kế từ ông qua đời vào tuổi 85 sáng ngày hôm nay. Chúng ta cũng nghiêng nón gọi là chính biệt ông gọi là nhà huyền thoại của Chanel này, quý vị. Xin lỗi Chanel. Chúng quen tiếng Việt Nam gọi là Chanel. Ông là Chanel. Và bản tin đầu tiên thì nói về chiếc Honda nữa. Bản tin này là bản tin buồn, nhưng mà buồn cho nước Anh, thưa quý vị. Sau khi mà một thời gian Brexit đã kéo dài như vậy, thì cứ ngã ngủ không biết đi đến đâu, thì nhiều công ty đã bắt đầu rời khỏi nước Anh. Trong đó Honda là một những công ty lớn. Khi mà quyết định rời cái yên lịch một cái nước, một thành phố nước Anh tên là Swindon, thì cái số nhân viên sẽ bị lay off là 3.500 nhân viên. Không ngưng tại đó, quý vị biết rằng Honda thì nó có rất nhiều cái nhà cung cấp phân phối khác nhau. Khi mà đóng cửa như vậy thì sẽ có một số lượng lớn nhân viên của những cái nhà phân phối, tức là suppliers, sẽ bị thất nghiệp nữa. Ngoại trừ 3.500 nhân viên làm cho hãng Honda, còn những cái hãng gọi là cung cấp hàng của Honda thì lại số cũng có thể là đông hơn, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này có thể tiêu dùng nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến những hành khách của Southwest trong tương lai, vì Southwest hiện tại giờ là một cái hãng hàng không duy nhất mà cho hành khách đi mà không trả cái tiền cước phí về hành lý. Chúng ta phải đi hai kiện hành lý mà không bị đóng tiền. Nhưng mà trong một tháng trời ròng rã, FAA, tức là Federal Aviation Administration, đã làm một cái tờ gọi là thăm dò, hay là chính xác là điều tra thì hay hơn, và đã phát hiện được rằng cái hãng hàng không này đó đã phạm luật hàng không liên bang. Vì theo như một cái luật của hàng không liên bang đó, thì một chiếc máy bay đó không được chở hành lý nặng hơn mình hay là hơn 1,000 pound, lúc nào cũng ít hơn 1,000 pound. Tức là cái luật là hành lý hành khách và hành lý tất cả phải ít hơn chiếc máy bay 1,000 pound. Thí dụ như chiếc máy bay nặng 10,000 pound thì tổng số mà trọng lượng trên chiếc máy bay đó phải dưới 9,000 pound. Bởi vì nắm rõ nha, thí dụ như chiếc máy bay đó 10,000 pound, cái trọng lượng chiếc bay không, nó không có gì hết là 10,000 pound, nhưng mà hành khách rồi hành lý tất cả bỏ lên là phải dưới 9,000 pound, tức là tổng số là khoảng dưới 19,000 pound. Nếu mà con số này trên là phạm luật về hàng không của liên bang. Khi mà cái Weight and Balance Handbook đã được mở ra thì thấy hãng hàng không này đã phạm luật trong một thời gian một tháng đó, tức là trước đây đã phạm luật lâu rồi. Không biết là trong tương lai có bị phạt như thế nào, mà hiện tại giờ thì chưa có, FAA cũng chưa có lên tiếng. Và cái problem, nếu trường hợp mà cái trọng lượng nó trên 1,000, thí dụ như cái trọng lượng đó là 9,200, 9,300 đi, chiếc bay là 10,000 mà chiếc trọng lượng mà bỏ lên chiếc bay đó, những hàng hóa đó là 9,300 thì hơn 300. Thí dụ như vậy, thứ nhất là sẽ cái độ cất cánh sẽ không đạt yêu cầu. Chẳng hạn như chiếc bay dự bay 1 cây số đó thì phải cất lên được 1,000 feet. Thì cái này bay 1 cây số thì cất lên được có khoảng 900 feet thôi. Đó là một trong những cái cụ thể. Cái thứ hai là nó sẽ bị reduce, giảm đi cái cruising control, tức là autopilot. Chẳng hạn như để số 5 là phải bay 500 mile một giờ. Thì để số 5 thì nó bay chỉ có 450 một giờ thôi. Rồi cái thứ ba là giảm đi cái khả năng động cơ. Cái động cơ đó một thời gian dài như vậy thì sẽ giảm khả năng của động cơ. Thứ hai, cái cuối cùng đó là cái landing gear sẽ rất dễ bị tổn thương khi mà cái trọng lượng nó quá nặng như vậy. Và đó là những cái mà FAA đã đưa ra, và không biết trong tương lai có bị phạt hay không thì cũng chưa thấy FAA nói gì. Nhưng mà cái cụ thể thì nghĩ rằng tin chắc trong tương lai đó thì cái chuyện mà cho hành khách đem theo hai cái hành lý mà không tính tiền đó có thể sẽ bị ảnh hưởng, quý vị. Song song đó thì hãng hàng không Delta Airlines cũng đã thông báo sáng ngày hôm nay là họ sẽ lay off 1,121 nhân viên mà làm cho gọi là janitors. Janitor là những người lau công, quý vị, những người là chuyên môn dọn dẹp khoang máy bay, rồi dọn tất cả những cái thứ khác, dòng nói chung là làm việc cho hãng hàng không Delta Airlines đó, thì họ sẽ bị mất việc. Và chúng ta biết là cái Delta Airlines này cũng có trụ sở chính ở Hartsfield Jackson Atlanta International Airport. Đây là một trong những cái airport lớn nhất thế giới, cái thưa quý vị. Và tháng 4 này chính thức những người này sẽ hết hợp đồng và sẽ bị lay off. Và tin kế tiếp thì liên quan đến cái công ty Huawei của Trung Quốc. Ngày hôm nay thì người cha đã lên tiếng khi nói rằng bà Meng Wanzhou đã bị bắt. Thì ông này, ông Ren Zhengfei, Dũng không có đọc chính xác cái tên này, nhưng mà mỗi lần đọc cái tên này khó chịu quá, nó không biết có đúng hay không, nhưng mà đại khái là ông Ren Zhengfei đã lên tiếng nói rằng Hoa Kỳ bắt con gái của ông là bà Meng Wanzhou không có cớ, gọi là chuyện cái cớ không có chính xác. Và ông nói là rõ ràng đây là một cái động thái về more nghiêng về cái chính trị nhiều hơn là về kinh tế. Khi mà Hoa Kỳ cáo buộc là cái công ty Huawei này ăn cắp rất nhiều về những cái technology của Hoa Kỳ, đồng thời cũng cáo buộc là công ty này đã rửa tiền và đã đi đêm với lại Iran, khi mà Hoa Kỳ đã cấm vận cái quốc gia này mà Huawei đã đi đêm và bán lại những cái công nghệ cho Iran. Và trong cái buổi interview với lại BBC đó, cơ quan truyền thông, thì ông này cho biết rằng ông thấy những cái cáo buộc của Hoa Kỳ hoàn toàn nó không có căn cứ, nhưng mà ông hy vọng rằng tòa án sẽ làm sáng rõ, sáng tỏ những cái câu chuyện này trong những ngày sắp tới. Và ông cũng không phủ nhận rằng công ty Huawei đã bị ảnh hưởng rất nhiều khi mà Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi đồng minh tẩy chay cái công ty này khi mà dùng cái 5G. Và rõ ràng nếu vị nào mà làm về technology, chúng ta không phủ nhận là Huawei là đứng number one về 5G, tức là the fifth generation về cái công nghệ, cái thưa vị. Nhưng mà họ cũng nói rằng rất nhiều quốc gia đã bắt đầu có cái động thái tẩy chay cái công ty này, trong đó một số quốc gia như là về Đức, Canada, vân vân. Và ông cũng nói rằng nếu mà tẩy chay như vậy thì họ không có thiệt hại gì. Ông nói là there's no way the US can crush us, crush the company, thì không có cách nào mà gọi là đập tan được, đè bẹp được cái công ty của họ là Huawei. Nhưng ngoại trừ nói một khía cạnh khác đó, không phải là Huawei bị ảnh hưởng nặng, nhưng mà Hoa Kỳ cũng bị ảnh hưởng nặng đó, thưa vị. Thứ nhất là iPhone. Chúng ta biết iPhone hiện tại bây giờ là Trung Quốc tẩy chay hình như là 100%. Người dân bắt đầu sử dụng cái điện thoại Huawei nhiều hơn là sản phẩm của Apple. Apple cũng đã bị sức cán gãy gọng. Rồi đồng minh hay là đồng cảnh với lại Apple đó là cái cà phê Starbucks. Starbucks ngày hôm qua thì họ cũng nói rằng mặc dù họ đã thay đổi nhiều cái loại thức uống khác khẩu vị, nhưng mà cũng giảm doanh thu đáng kể khi mà người dân Trung Quốc bắt đầu có chiều hướng tẩy chay những cái sản phẩm của Hoa Kỳ. Tôi thấy là trâu bò hút nhau thì tự trâu bò chết, cái thưa quý vị. Nhưng mà tôi nghĩ đây là cái hút nhau, nó thật sự ra thì nó cũng có một phần nào đó tốt cho Hoa Kỳ, người dân Hoa Kỳ. Và tin kinh tế, lộ trình cuối cùng là National Drink Wine Day ngày hôm qua, là ngày mà gọi là ngày lễ về uống rượu của Hoa Kỳ. Quý vị còn quay trở lại thì Tổng thống Benjamin Franklin nói rằng rượu, khi mà ông không nói rượu mà nói là Thượng Đế rất yêu chúng ta, và ông nói rằng Thượng Đế luôn luôn muốn chúng ta là happy. Và ông đã lập ra cái ngày sau cái ngày President Day, là ngay cái ngày President Day là cái ngày là National Drink Wine Day luôn, uống rượu, là cái ngày 18 tháng 2 ngày hôm qua, các thưa quý vị. Và uống rượu thật sự ra thì không phải là không tốt, uống rượu cũng rất là tốt cho cái thị vị của mình. Quý vị nào mà coi Kinh Thánh thì thấy rằng Timothée, ông Paulo, Thánh Paulo đó cũng khuyên Timothée rằng đừng chỉ uống nước thôi, nhưng phải uống một ít rượu vì cái cớ thị vị. Cho biết là khi mà chúng ta khó ở hay là ăn uống không tiêu đó, thì uống một ít rượu thì nó tốt. Nhưng bây giờ có nhiều người thay đổi, kính thưa quý vị. Đừng uống nước thôi, nhưng phải uống một lít rượu. Đôi khi chúng ta theo chữ L, chữ L vô thì nó khác hoàn toàn nha. Uống một ít rượu thôi, có nhiều uống không một ít, mà uống một lít luôn thì mệt lắm. Và quý vị uống rượu đó, thì chúng ta uống rượu ở Mỹ đó, nếu mà ai nó uống rượu Pháp ngon đó, thì thật sự ra chắc là quý vị vẫn còn cái quan niệm trước đây, trước năm 1975, nhưng mà thật sự ra rượu Mỹ bán rất mắc ở Pháp, các thưa quý vị. Bán gấp nhiều lần, rất rất là nhiều lần. Đặc biệt là cái Napa Valley, cái rượu ở đây nó rất là ngon ở California. Ví dụ chưa đến đây, nhưng mà tôi cũng có đọc những cái về cái lịch sử, đặc biệt về những cái sau này, cái report đó. Thì cái Napa Valley thì rượu thời điểm này, cây nho nó bị weather shock, chúng là vừa nắng lên cái là tuyết hay là lạnh đó, thì cây nho nó không có ngon. Người ta phải hái liền để kịp thu hoạch, thì cái nho nó chưa có chín. Năm 2009, 2010, 2011, thời điểm đó là thời điểm thời tiết rất là khắc nghiệt, trái nho nó không có ngon. Nhưng qua năm 2012, 6 tháng liên tục, thời tiết tuyệt vời, trái nho nó chín ngon vô cùng. Và đúng là quý vị mua, chúng ta thường nói là rượu để càng lâu đó thì càng mắc tiền. Nhưng mà 2012, chai rượu nó mắc hơn rất nhiều so với năm 2009, 2010, 2011. Vì thời điểm đó 6 tháng, cây nho nó thu hoạch mà cái nho nó chín đều và nó ngon và nó mọng có nước. Quý vị nào không tin thì ta mua thử cái rượu mà Napa Valley, rượu của Mỹ đó, ở California đó, thì chúng ta mua năm 2022, hiện tại bây giờ cũng là hàng hiếm rồi, thưa quý vị. Nhưng mà cái rượu này uống nó ngon hơn rất nhiều so với 2009, 2010, 2011. Xin trở lại Hoàng Tính.
Tuyệt vời, có nhiều cái mắc lắm thưa quý vị, thấp thấp cũng là ba mấy đồng là thằng trai cái loại rượu này. Nhưng mà thí dụ có thử loại rượu này chưa, thí dụ?
Dạ, không,
thơm rau không? Thơm
khó
rau
trả
không?
Lời quá.
Thơm rau không? Thơm rau không?
Hỏi khó trả lời quá. Dạ, nói thật là có uống rồi anh Hoàng Tinh. Dạ vâng, nếu bị uống thì thấy cái taste nó không có dry, nó rất là good, cái vị nó không có chát nhiều, không có dry như cái loại rượu khác, nhưng mà cũng rất là tốt. Nếu mà bị đó thường uống rượu Pháp, những cái rượu đỏ đó, red wine Pháp á, hay là Bordeaux của Pháp đó, thật sự là uống rồi, chúng ta uống rượu Mỹ thì nó thấy thật sự ra thì rượu Pháp ai khen ngon thì cũng thấy nó chả ngon tí nào.
Dạ vâng, đúng vậy. Dạ vâng. À, chúng ta cũng phải tùy năm để mà chúng ta uống nữa. Hiện tại thì năm nào nó uống ngon, Dũng?
Dạ vâng, chỉ có năm 2012 là cái rượu thời đó, trái nho nó quá ngon. Nó quá là đạt được tiêu chuẩn và là cái mức độ cao nhất của trái nho. Chỉ là biết ở California thời tiết thì cũng khắc nghiệt thôi. Dù như đầu trồng cái nho trước 6 tháng sau, mà trong chưa đến 6 tháng thì cái nho người ta phải thu hoạch trước khi mà trời lạnh hay là trời nắng khô cả trái nho. Thì họ bắt đầu họ phải thu hoạch. Thì thu hoạch sớm như vậy thì nho nó không có tốt để làm rượu. Yeah. Nhưng mà họ cũng phải làm thôi. Trong khi đó 2012 thì 6 tháng trời thời tiết tuyệt vời, làm cho cái rượu mà thời năm 2012 nó rất là ngon. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị. Và không quên chúc quý vị ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị theo dõi.